tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau những căng thẳng từ đầu mùa hè vừa qua, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nay đang hòa dịu trở lại trên vấn đề Biển Đông vào lúc mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị viếng thăm Việt Nam sau khi dự thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình diễn ra sau khi Bắc Kinh thông báo là nhân chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Việt Nam từ ngày 2 đến 4 tháng 11, hai nước đã đạt được một thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua các cuộc đàm phán thân thiện. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được công bố ngày 2 tháng 11 thì không nói đến việc hai nước đạt thỏa thuận về giải quyết tranh chấp Biển Đông, mà chỉ cho biết là khi gặp Ngoại trưởng Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã đề nghị hai bên giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Một mặt cố hòa giải với Việt Nam, mặt khác Trung Quốc đã tỏ thái độ kiên quyết không chấp nhận các nước bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, xen vào chuyện Biển Đông. Ngày 30 tháng 10 vừa qua, tức là trước khi Tổng thống Donald Trump công du châu Á, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải đã yêu cầu Mỹ đừng can thiệp vào đàm phán giữa Trung Quốc với các nước láng giềng nhằm đạt đến một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Sau đó, ngày 3 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự, tỏ ý hy vọng là Hoa Kỳ không gây thêm vấn đề cho tranh chấp Biển Đông. Vị thứ trưởng này khẳng định Biển Đông không phải là chuyện giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng mặc dù Trung Quốc thông báo đạt thỏa thuận về giải quyết tranh chấp Biển Đông, nhưng thỏa thuận đó chẳng có ý nghĩa gì, tuy rằng hai nước đang trong quá trình hòa dịu. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Lê Hồng Hiệp. Xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Phía Trung Quốc vừa loan báo đã đạt được một thỏa thuận với Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thưa ông, thì dường như là trong chuyện này thì chỉ có phía Trung Quốc là họ loan báo đạt được thỏa thuận với Việt Nam, trong khi phía Hà Nội thì không nói đến cái việc này. Phải chăng là Trung Quốc muốn chứng tỏ rằng là họ có thể giải quyết vấn đề Biển Đông mà không cần có sự can thiệp của bên ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ ạ?
Thực sự tôi cũng không hiểu rõ tại sao không phải là cả hai bên cùng đưa ra cái thông tin này mà chỉ từ phía Trung Quốc. Nhưng mà có lẽ như anh nói là trong thời gian qua thì giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã có một số các căng thẳng về vấn đề Biển Đông. Và bản thân Trung Quốc thì nhiều quốc gia trong khu vực quan ngại cũng như là chỉ trích về cái hành động hung hăng của họ trên Biển Đông. Đặc biệt là việc xây dựng các cái đảo nhân tạo ở Trường Sa và việc mà họ dùng các biện pháp khác nhau để áp đặt các cái tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông, gây phương hại lợi ích của các quốc gia khác. Trong bối cảnh đó thì tôi nghĩ rằng là bản thân Trung Quốc họ sẽ có lợi ích lớn hơn trong việc trấn an Việt Nam cũng như là dư luận quốc tế rằng là Trung Quốc có thể cùng các quốc gia khác quản lý các cái tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình và có thể không cần cái sự can dự của các cường quốc bên ngoài như anh vừa nói. Trong khi đấy thì bản thân Việt Nam, tôi nghĩ rằng là mặc dù có cái thỏa thuận như vậy phía Trung Quốc, nhưng mà tôi nghĩ Việt Nam cũng không kỳ vọng nhiều từ thỏa thuận đó, tại vì điều này đã diễn ra nhiều lần trong quá khứ và cũng không có những tiến triển rõ ràng trong cái tình hình Biển Đông. Ví dụ như là năm 2011 thì nhân cái chuyến thăm của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc thì hai bên cũng đã đưa ra một thỏa thuận hay là một cái nhận thức chung về cái việc mà giải quyết cái tranh chấp Biển Đông. Như chúng ta đều biết, kể từ đó tới nay thì tình hình vẫn càng ngày càng xấu đi, vẫn càng ngày càng căng thẳng. Cho nên tôi nghĩ rằng là tuyên bố lần này đấy giữa hai bên ấy, mặc dù là có thể coi là một cái tiến triển tích cực, nhưng mà sẽ không có nhiều ý nghĩa trên thực tế. Và chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là bản thân Việt Nam ấy, thì họ cũng không có kỳ vọng nhiều vào cái tuyên bố này. Và chính vì vậy mà họ cũng không có nhấn mạnh nhiều tới cái ý nghĩa của nó như anh vừa đề cập.
Vâng, thưa ông Lê Hồng Hiệp, về phía Việt Nam rõ ràng là cũng có một số cái động thái cho thấy Hà Nội muốn hòa dịu trở lại với Trung Quốc sau một cái thời gian khá là căng thẳng trong mùa hè vừa qua, có đúng không ạ?
Tôi nghĩ rằng là chính sách của Việt Nam thì luôn muốn duy trì một mối quan hệ ổn định và hòa bình với Trung Quốc. Đặc biệt là do cái nhu cầu phát triển kinh tế trong nước thì Việt Nam cần phải giữ cái môi trường khu vực hòa bình và ổn định để tiếp tục thu hút các cái nguồn lực để phục vụ cái mục tiêu đối nội. Tuy nhiên bên cạnh đó thì do sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông thì một mặt Việt Nam can dự với Trung Quốc để mà giữ ổn định trong quan hệ, thì mặt khác Việt Nam vẫn phải có những cái đối sách đối phó với cái sự bành trướng trên biển của Trung Quốc. Chính vì vậy mà như anh vừa nói thì Việt Nam vẫn có nhu cầu là muốn có một cái sự hòa dịu nhất định với Trung Quốc trong quan hệ song phương, và Mặt khác ấy, thì Việt Nam tôi cho rằng vẫn âm thầm có các cái đối sách để mà đối phó với Trung Quốc, ví dụ như là tiếp tục hiện đại hóa cái lực lượng hải quân hay là các cái lực lượng cảnh sát biển hay là lực lượng kiểm ngư chẳng hạn. Và đặc biệt là cũng sẽ tiếp tục âm thầm mở rộng hoặc là làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là quan hệ về hợp tác quốc phòng với các cái cường quốc chủ chốt trong khu vực như là Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Ấn Độ chẳng hạn. Chúng ta thấy ở đây có hai hướng đi song song mà Việt Nam cùng thực hiện. Một mặt thì là như anh đã đề cập đấy, là Việt Nam cố gắng duy trì hòa bình, ổn định và cái hợp tác tích cực với Trung Quốc trong cái nhiều phương diện. Bên cạnh đó thì Việt Nam vẫn có các biện pháp để duy trì, bảo vệ cái lợi ích của mình ở trên biển Đông.
Vâng, thưa ông Lê Hồng Hiệp, nhân cái hội nghị APEC sắp tới thì sẽ có hai chuyến viếng thăm quan trọng đến Việt Nam. Thứ nhất là chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thứ hai là chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump. Trước khi mà ông Trump tới châu Á thì Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ là đừng nên can dự vào chuyện đàm phán giữa Trung Quốc với các nước ASEAN để giải quyết vấn đề Biển Đông. Vậy thì khi mà ông Donald Trump đến Việt Nam, chúng ta có thể trông chờ được gì từ phía Hoa Kỳ trong cái vấn đề Biển Đông ạ?
Tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà dư luận quốc tế có thể quan tâm đấy là nhân cái hội nghị APEC lần này hoặc là các hội nghị ở Manila đấy, thì liệu ông Trump có đưa ra một cái tuyên bố hay là một cái bài diễn thuyết để mà làm rõ chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là cái khu vực Đông Nam Á hay không? Và như một số thông tin đưa ra trước cái thềm chuyến thăm của ông Trump thì có lẽ là chính sách châu Á của ông Trump đã được định hình và cái chính sách này nó sẽ nhấn mạnh cái việc mà thiết lập một cái khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mở và tự do. Tôi nghĩ rằng là ông Trump có thể nhân chuyến công du lần này sẽ làm rõ hơn cái nội dung của chính sách này và qua đó thì có thể trấn an các cái quốc gia trong khu vực, trong đó có cả Việt Nam về cái sự tiếp tục hiện diện của Mỹ, đặc biệt là trên cái cạnh quân sự chiến lược đối với cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương và qua đó thì có thể góp phần trấn an cả phía Việt Nam về vai trò trong tương lai của Hoa Kỳ ở khu vực trong cái bối cảnh mà cái ảnh hưởng cũng như sức mạnh của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng và có thể đe dọa làm đảo lộn cán cân quyền lực của khu vực và trật tự khu vực trong tương lai.
Vâng, thì phía Trung Quốc đã có những lời cảnh báo là Hoa Kỳ không nên can dự vào tiến trình đàm phán giữa ASEAN với Trung Quốc thiết lập một cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Giữa Trung Quốc và ASEAN liệu có thể nhanh chóng đạt đến cái bộ quy tắc này hay là chúng ta còn phải chờ nhiều năm nữa?
Thời gian vừa qua vào tháng 8 thì giữa ASEAN và Trung Quốc đã đạt được một cái thỏa thuận khung về cái bộ quy tắc ứng xử. Thỏa thuận khung này nó rất là đơn sơ và không có đi vào các cái nội dung chi tiết mà nó chỉ như là một cái bản kế hoạch cho các cái đàm phán trong tương lai giữa Trung Quốc và các nước ASEAN về cái bộ quy tắc ứng xử này. Thì trong tương lai vẫn còn rất là nhiều vấn đề gai góc mà ASEAN và Trung Quốc cần phải đàm phán, giải quyết. Trong đấy có các vấn đề tiêu biểu như là tính chất pháp lý của COC nó là gì, nó có mang tính chất ràng buộc hay không. Và cái vấn đề nữa là cái phạm vi áp dụng của nó là ở những khu vực nào. Và liệu có các cái biện pháp chế tài nào để bắt buộc các bên thực hiện hay không. Thì theo tôi đó, thì Trung Quốc sẽ tìm cách vừa giảm cái phạm vi áp dụng của bộ quy tắc ứng xử đấy, vừa đảm bảo làm sao để bộ quy tắc ứng xử này không có cái tính ràng buộc về mặt pháp lý. Và điều này nó trái với mong muốn của nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng nếu như hai bên thật sự có thể đạt được một cái bộ COC thì điều đấy vẫn sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và tôi không có nhiều hy vọng rằng là trong cái tương lai gần thì hai bên có thể đạt được một cái bản COC thực sự có ý nghĩa và nó khác biệt so với cái bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC năm 2002.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Lê Hồng Hiệp đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để nhận định về quan hệ Việt-Trung trên vấn đề Biển Đông.
Vâng, xin cảm ơn anh.